Trang 14. Chuyện Bi và Bo. Nhà Bi và nhà Bo cách nhau chỉ có vài chục bước chân. Nhà Bo ở sát mặt đường, còn nhà Bi ở bên trong cái ngõ cụt. Tuy là hàng xóm nhưng chúng chẳng khi nào chơi với nhau. Bi nhờ uống nhiều sữa nên cao lớn phỏng phao, da trắng hồng như da con gái. Bo ngược lại, thấp bé loắt choắt, tóc lưa thưa, hai mắt trốt. Mặc dù có vẻ suy dinh dưỡng, nhưng Bo nhanh nhẹn như chú khỉ con. Trong khi Bi phải ở trường mẫu giáo cả ngày thì Bo được tự do lêu lỏng, bày đủ trò nghịch. Ba của Bo chạy xe ôm, còn má nó bán nước mía ngoài chợ Chồng Hổm. Hồi Bo đầy tuổi, má nó bỏ xe nước mía, về nhà dựng cây dù lớn ngay đầu ngõ bán khoai chiên. Bo không đi học mẫu giáo vì tiền học phí quá cao, ba má nó lo không nổi. Mỗi ngày, nó bày trò chơi bên cạnh hàng chuối chiên, để thỉnh thoảng má nó còn sai vặt. Nó thường nhìn theo Bi ăn vận chỉnh tề ngồi sau xe máy của chú Hậu đến trường mẫu giáo. Buổi chiều, Bi được chú Hậu đón về, rồi hai cha con lại đi ra sân thể thao để Bi tập chạy xe đạp. Chiếc xe đạp mini hai màu xanh trắng thật là đẹp. Thỉnh thoảng Bi cũng mang xe ra ngõ tập chạy một mình. Bo đứng nhìn theo Bi chạy xe ro ro với ánh mắt thán phục và thèm thuồng. Nó chưa bao giờ được ngồi lên cái xe đẹp như thế. Cũng có khi chạy nhảy vọt đất ché, Bo lại lân la đến bên cửa sổ nhà Bi ngó vào. Nó thấy Bi đang đọc truyện tranh, đôi mày nhíu lại, cái miệng chu ra. Bo chưa biết đọc, nhà nó cũng không có cuốn sách nào ngoài tờ báo công an của ba nó. Trong bụng Bo muốn hỏi Bi mượn cuốn truyện để xem hình vẽ, nhưng chưa bao giờ nó dám hé môi vì sợ Bi từ chối. Hôm chủ nhật, trời mưa to, Bi ngồi trước tivi xem phim hoạt hình. Nhìn ra bên ngoài, Bi thấy Bo ở chuồng chạy lạch bạch tắm mưa, miệng la hét nhí nhố có vẻ khoái trá lắm. Bi hỏi mẹ, mẹ ơi, tắm ngoài trời mưa đã hơn tắm trong nhà tắm phải không mẹ? Con cũng muốn chạy ra sân tắm cho bạn Bo. Không con ạ, mẹ Bi nói, cô Nguyệt để cho con dầm mưa lâu như vậy là không tốt, dễ bị cảm lạnh lắm. Để trời tạnh, mẹ sẽ nói với cô ấy. Chẳng biết mẹ Bi có nói với mẹ Bo không, nhưng từ hôm đó không thấy Bo cởi chuồng tắm mưa nữa. Một hôm, trong lúc mẹ làm bếp, Bi mang cuốn truyện Doraemon ra đọc. Bỗng nó nghe ngoài ngõ có tiếng la hét. Bi vội mở cửa nhìn ra, nó thấy cô Nguyệt đang cầm roi đánh Bo. Còn Bo thì vừa gào khóc vừa lăn ra đất ăn vạ, hai chân giãy đanh đạch. Cô Nguyệt để cho Bo gào chán rồi lôi Bo vào nhà, vừa đi vừa phết roi vào đít nó. Khá lâu sau, Bi thấy cái đầu có chậm tóc vàng hoe của Bo thập thò bên cửa sổ. Bi mở cửa ra, tròn mắt nhìn Bo. Bạn vừa bị má đánh đòn hả? Bo xị mặt không trả lời. Bạn có thích đọc truyện tranh không? Bi lại hỏi. Bo lắc đầu. Bạn có muốn tớ đọc cho nghe không? Bo gật. Bi bèn đọc cho Bo nghe chuyện Bảy Viên Ngọc Rồng. Nó đọc thật to, như thể để khoe giọng. Hai đứa đọc hết cả một cuốn truyện tranh dài. Mãi tới lúc cô Nguyệt gọi con, Bo mới chạy về nhà. Buổi tối, lúc sắp đi ngủ, Bi hỏi mẹ. Mẹ ơi, bạn Bo lớn thế mà không biết đọc, lại hay nằm lăn ra đất làm dơ quần áo. Có lần con thấy bạn ấy chửi tục nữa. Thôi con ngủ đi, đừng nói chuyện bạn Bo nữa. Nói tục là không tốt. Con mà bắt chước Bo nói tục là mẹ đánh đòn đó, mẹ Bi nói. Chiều nọ rảnh rỗi, mẹ Bi ngồi mây tả cho em bé sắp ra đời. Mẹ thèm ăn vặt nên bảo Bi chạy ra ngõ nói với cô Nguyệt chiên cho mẹ vài cái bánh chuối và bánh khoai. Hồi sau, Bo le te chạy vào, hai tay bê cái hộp nhựa đựng bánh chiên nóng hổi. Nó chìa hộp bánh ra, nói cộc lốc, bánh đây nè. Mẹ Bi nói, con phải đưa hai tay cho bác và nói, thưa bác, mẹ con gửi bánh cho bác. Nào nói đi. Bo lặp lại lời mẹ Bi như cái máy. Mẹ Bi cầm lấy hộp bánh, cảm ơn và khen Bo ngoan, biết nghe lời. Được khen, Bo thích lắm. Nó cầm cái hộp nhựa chạy biến ra nha. Từ bữa đó, Bo hay vào chơi với Bi. Tới bữa cơm, Bo bê một tô đầy ú ụ vào trước cửa nhà Bi, đứng xúc ăn ngon lành. Trong khi đó thì mẹ Bi vẫn phải kiên trì xúc từng muỗng đút cho Bi. Như thể nó mới chỉ lên một tuổi. Nhìn Bo ăn ngoan, mẹ Bi bảo, coi kìa, bạn Bo giỏi chưa? Bạn ấy không cần mẹ phải xúc từng muỗng như con đâu nhé. Con mà không chịu ăn cho nhiều là thua Bo đấy. Nghe vậy, Bi cũng đòi mẹ phải lấy cơm vào tô cho nó. Thật đầy như tô cơm của Bo. Hai đứa cùng thi nhau xúc cơm ăn. Chẳng mấy chốc tô cơm đã hết veo. Mẹ Bi rất mừng, khoe với cô Nguyệt là nhờ Bo mà Bi ăn nhiều và không rề rà như trước. Cô Nguyệt thì bảo Bo bây giờ học theo Bi không chạy chân đất nữa, nó còn đòi mua cho nó đôi dép mới. Thấy vậy, mẹ Bi mang cho Bo một đôi giày và một bộ đồ Bi dùng hơi chật nhưng hãy còn khá đẹp. Bo đi giày, mặc áo của Bi trông rất bảnh. Bi còn cho Bo ngồi lên chiếc xe đạp mini để nó chạy thử, khiến Bo khoái quá cười tít mắt. Bây giờ nó không còn nghịch phá nữa mà sang nhà Bi cùng ngồi xem truyện tranh hoặc chơi xếp hình. Mẹ Bi thỉnh thoảng giúp Bo sửa tật này tật nọ. Dần dà, Bo không còn lăn ra đất ăn vạ như trước. Nó cũng bớt hẳn nói tục. Khi Bi và Bo vào học lớp 1 thì chúng đã trở thành một đôi bạn thân. Hết truyện Bi và Bo.